chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM. Chúng tôi rất là vui được trở lại phòng ghi âm để nói chuyện với quý vị, và một lần nữa trong chương trình hôm nay có Mục sư Nguyễn Văn Huệ cùng với Mục sư Trần Lưu Chuyên là tôi. Mục sư Huệ xin có vài lời chào thăm với quý thính giả.
Chào Mục sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là vui được trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng.
Cảm ơn Mục sư Huệ. Trong những ngày gần đây thì chúng ta cũng đã khá là ôn lại tình hình một chút xíu, cũng như có vài lời chào thăm đến quý thính giả của đài. Thì tôi không biết là Mục sư có tin tức gì mới hay không, nhưng mà chúng ta vẫn còn đang ở trong mùa dịch bệnh. Tuy rằng tôi thấy một số những con số người mà được thử nghiệm và biết là bị có bệnh á, COVID-19 á, thì có gia tăng. Nhưng mà dường như là ở những cái thành phố lớn, tập trung ở những cái khu mà không phải là khu người Việt chúng ta. Cho nên theo như tôi được biết thì người Việt của chúng ta tương đối an toàn. Nhất là các bác lớn tuổi thì cẩn thận, không có đi ra ngoài nhiều. Và cũng tránh vào những cái chỗ đám đông, cho nên cũng... Tôi không nghe người Việt bị bệnh COVID-19 nhiều, Mục sư. Không biết Mục sư Huệ có nghe hay không, hay là Mục sư có cẩn thận không có đi ra ngoài nhiều hay không?
Tôi không có nghe tin tức gì về người Việt bị ảnh hưởng bởi COVID. Chỉ có nghe Việt Nam nghe nói là cái COVID nó trở lại, nó tăm, đặc biệt là ở Đà Nẵng đó. Nhưng mà ở bên Mỹ này thì thấy tình hình nó dần dần nó tiến bộ hơn, nhất là nó trở lại ổn định khi mà các em học sinh đi học trở lại đó. Rồi nghe nói là kinh tế nó cũng ổn định, với lại chính phủ cũng quan tâm đến vấn đề giúp đỡ cho những người mà còn thiếu thốn đó, được ổn định. Cho nên nước Mỹ cũng là một nơi mà mình rất là mừng, cảm ơn Chúa vì cả chính quyền lẫn đất nước này cũng giữ được sự bình an, giữ được công an việc làm, giữ được cái đời sống, mặc dù cũng có một vài cái sự khó khăn nơi này nơi khác, nhưng mà tôi tin là tình hình chung thì nhờ lòng tin nơi Đức Chúa Trời, nhờ sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà nước Mỹ, mà nhân dân Mỹ cũng giữ được những cái điều quý nhất, giữ được tự do, giữ được bình an, giữ được hạnh phúc. Cho nên tôi nghĩ là cái đề tài mà giữ gìn đó cũng là một đề tài rất là quan trọng, bởi vì nếu mình không biết giữ mình sẽ mất. Và cái gì thật quý thì mình phải cố gắng để mà giữ, phải không? Mục sư có thích cùng tôi thảo luận về cái đề tài giữ, nhất là dưới ánh sáng của lời Chúa thì chúng ta làm thế nào để giữ và giữ cái gì đó?
Cảm ơn Mục sư. Thật ra thì Mục sư đưa ra cái đề tài giữ gìn thì nó rất là thích hợp, bởi vì trước mắt mình biết là tất cả mọi người đều đang cố gắng giữ gìn sức khỏe của họ trước. Họ không có muốn mắc cái bệnh COVID-19. Tuy rằng tuyệt đại đa số những người mắc bệnh thì họ đều lành bệnh hết, chứ cũng không có gì. Những người mà có bệnh sẵn thì cái bệnh này nó cộng vào đó, nó làm cho họ bị nặng, chứ thật ra thì cũng không đến nổi. Nhưng mà chúng ta đang ở trong cái tình hình gọi là những cái nước Mỹ đang có sự chia cắt, phân rề á, mùa bầu cử sắp đến, cho nên thường thường những cái tin tức được phóng đại rất là nhiều đó Mục sư. Phóng đại có lợi cho phe này hay phe kia. Tôi đưa ra một ví dụ rất là ngắn thôi, là tôi có đọc một cái bài viết bình luận của một người ký giả nổi tiếng, và cái tựa đề của bài viết của ông là cái hộ chiếu nước Mỹ của tôi bây giờ trở nên vô giá trị. Ông nói thế này là bây giờ nước Mỹ bởi vì cái tin tức dịch bệnh nhiều đó, cho nên nhiều quốc gia trên thế giới không muốn người Mỹ đến. Và cái người đó, cái người ký giả đó thì có hai hộ chiếu của công dân Mỹ và hộ chiếu của người Đức. Và ông nói rằng cái hộ chiếu của công dân Mỹ của ông thì vô giá trị. Nhưng mà cái điểm chính tôi muốn nói là thế này, là trong cái bài viết của ông đó, ông chỉ nói thế này, ông nói là cái hộ chiếu của người công dân Mỹ của tôi bây giờ trở nên vô giá trị. Nhưng mà trong đầu tôi nghĩ là trong tương lai khi nước Mỹ đã ổn định rồi, cái cơn dịch bệnh nó đã qua, đã tìm được thuốc chủng ngừa, thì cái câu nói mà hộ chiếu của công dân Mỹ trở nên vô giá trị là sẽ trở thành là vô giá trị. Bởi vì thật ra cái hộ chiếu của nước Mỹ thì rất là có giá trị. Cho nên nhiều khi người ta đọc cái tin nó và người ta có cảm tưởng là bây giờ nước Mỹ đang suy đồi rất là nhiều. Thật ra không phải như vậy. Cái tình hình của nước Mỹ cũng giống như là nếu mình là người mà thích coi football đó, mà mình là thích cái đội banh, tôi nói ví dụ như đội banh Dallas Cowboys đi, mà cái đội banh của mình dở quá thì mình chê đội banh của mình, nhưng mình đâu có ghét, mình đâu có gọi là chỉ trích nặng nề đâu. Đến một lúc nào đó thì đội banh cũng tốt hơn thôi. Cho nên cái việc mà trong thời gian mà thử thách này đó, mình chú trọng đến những cái quan trọng, đừng để cho tin tức nó làm cho mình bị lung lạc hay là bất an, tất cả mọi thứ nó không đến nỗi như vậy. Cho nên mục sư nói về cái việc giữ mình hay là giữ những cái gì mình trân trọng quý giá đó, thì ý mục sư là đang chú trọng nó có vấn đề gì mục sư, ngoài cái việc giữ gìn sức khỏe của mình.
Cảm ơn mục sư. Một số vấn đề mục sư nói như giữ sức khỏe thì tôi thấy rất là hay rồi. Rồi giữ giữ cái tự do vốn có mà được ban cho chúng ta. Người Mỹ là rất là quan tâm hả? Nhưng mà người Mỹ họ còn quan tâm đến vấn đề là giữ đức tin. Giữ đức tin là một cái điều rất là quý, bởi vì nếu chúng ta mất đức tin là chúng ta mất hết tất cả. Nếu mà mình mất cái quyền công dân á, thì mình mất rất là nhiều quyền lợi, phải không? Nhưng mà mất đức tin á, thì có thể mình mất tất cả, bởi vì mất cả cái niềm hy vọng ở đời này lẫn đời sau. Cho nên tôi muốn có một cái góp phần với quý đồng hương về vấn đề giữ đức tin một cách hết sức là cụ thể theo sự dẫn dắt của lời Chúa đó. Thì trong những ngày qua thì khi suy nghĩ làm thế nào để giữ đức tin đó, thì tôi nhớ là ông Phaolô, sứ đồ Phaolô là một người trong cái bức thơ cuối của ông viết cho học trò của mình, thì ông nói rằng ông đã sắp xong sự chạy nhưng mà ông giữ được đức tin. Thì qua đời của ông gần rồi. Vì vậy cái ý niệm giữ đức tin đó là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy tôi muốn mời mục sư thảo luận về vấn đề đức tin, và tôi muốn nhắc lại một trong những cái gương của ông Phaolô để giữ đức tin đó, là có một lần ông nói chuyện với những người lãnh đạo của các hội thánh ở vùng Epheso, và ông đã kể lại cái tiến trình phục vụ của ông, và ông có một cái lời khuyên như thế này là: hỡi anh em hãy giữ lấy mình và giữ luôn cả cái bầy mà Đức Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn giữ hội thánh của Đức Chúa Trời mà Chúa đã mua bằng chính huyết của Ngài. Rồi ông nói rằng: tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn soái dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bày đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng 2 bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Đây là những cái lời mà tôi nghĩ là rất là cô đọng và rất là hay về kinh nghiệm của Phaolô về cái cách làm sao để giữ đó. Bởi vì ông nghĩ đến cái địa vị của một người lãnh đạo đối với một bầy chiên mà ông đã dự phần để xây dựng lên, giống như những cái hội thánh nhỏ đó, là những cái bầy chiên nhỏ đó. Nhưng mà ông được Đức Thánh Linh dạy bảo là sắp qua làm một công việc khác, cho nên những người mà nhận cái trách nhiệm thay cho ông nó phải biết cách để giữ bầy. Và đó là những gì mà Phaolô nói ở đây. Thì không biết mục sư có được cái bài học gì ở trong đoạn kinh thánh này, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ giới hạn về những cái lời khuyên của Phaolô như vậy để mình tìm ra những cái bài học trong đoạn kinh thánh này. Ông nói rằng hãy giữ mình và giữ luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh làm anh em là người lãnh đạo coi sóc, để chăn giữ hội thánh của Đức Chúa Trời mà Chúa đã mua bằng chính huyết của mình. Như vậy thì chúng ta thấy là tại sao Phaolô khuyên phải chăn giữ, bởi vì cái bầy của Chúa là rất là quý báu, mà chính Chúa đã phải trả ra một cái giá rất là đắt là bằng huyết của Ngài để có thể mua chuộc được hội thánh của Chúa, cho nên mình phải giữ. Nhưng mà muốn giữ hội thánh thì mình phải giữ mình trước đó. Cho nên trong câu kinh thánh này có mấy điểm là hãy giữ mình để giữ bầy của Chúa, hoặc là hãy giữ mình đồng thời giữ bầy của Chúa. Không biết mục sư có học được cái bài học gì ở trong mấy câu này hay không?
Dạ, cái chữ mà giữ mình và giữ toàn thể cái gọi là bầy chiên hay là những người tin Chúa trong hội thánh đó, hay là trong cái tập thể đó, thì có nhiều cách để mình áp dụng với nhau đó mục sư. Theo những sự suy nghĩ của tôi khi mà mục sư chia sẻ cái đoạn kinh thánh này đó, thì mình thấy thực tế là thế này. Khi mà tôi nói ví dụ như mình đi trên máy bay, khi mà trước khi máy bay cất cánh đó, họ huấn luyện cho mình hay là nhắc lại cho mình biết, giả sử như họ cần phải cho mình cái đồ mà để mình hít dưỡng khí đó, cái sợi dây nó rớt xuống á, thì họ chỉ cho mình cái cách để mà mình gắn cái đó vào trong mũi và miệng của mình để mình thở, để cho nó an toàn. Nhưng mà họ luôn luôn nói câu này là người lớn nếu mà có trẻ em đi theo đó, thì quý vị phải gắn cho chính mình trước, rồi sau đó hãy gắn cho các em. Cái điều này nó hàm ý là thế này, là mình nếu mà mình lo cho trẻ em trước á, thì mình có thể ngất xỉu, thì mình không thể lo tiếp được. Cho nên mình phải lo cho mình trước, có nghĩa là mình phải giữ mình trước, rồi sau đó mình mới có thể giữ những người chung quanh của mình. Hay đó là một cái ví dụ để minh họa cái điều chúng ta đang nói ở đây. Nhưng mà trong cái việc áp dụng thì ở đây thì sứ đồ Phaolô đang nói với các vị mục sư để chăm sóc hội thánh. Nhưng mà mình có thể áp dụng một cách thực tế hơn. Ví dụ như trong gia đình, những người cha, những người mẹ trong gia đình thì phải giữ họ trước, rồi sau đó thì họ mới có thể giữ gìn con cái hay là toàn thể gia đình của họ được. Phải không mục sư ha?
Dạ, thưa mục sư, là điều mục sư nói rất là hay, là mình có thể áp dụng, không phải chỉ dành cho các mục sư phải giữ mình, nhưng mà những người cha, những người mẹ và ngay cả mỗi đứa con cũng phải biết giữ nữa. Bởi vì sứ đồ Phaolô đã giới thiệu cho chúng ta hình ảnh của một cái bầy chiên. Nhưng mà bầy chiên đó thì nó rất là yếu đuối và không thể tự giữ mình được. Bởi vì không có một con chiên nào nó có cái khả năng có cái nanh vuốt hay là có cái chạy nhảy cho thật nhanh để thoát kẻ thù. Và con chiên đó là nó luôn luôn đương đầu với những thú dữ muôn sói, và nó cần phải được sự bảo vệ của người chăn chiên. Cũng giống như mấy đứa con mà nó còn nhỏ dại, nó cần cha mẹ chăm sóc. Cho nên Phaolô nói rằng tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Như vậy chúng ta thấy rằng hội thánh đầu tiên có hai cái thế lực thù nghịch ở bên ngoài và thế lực ở bên trong. Ở bên ngoài là những tà giáo, ở bên ngoài là những kẻ thù như là gian ác, những cái người mà ghét hội thánh của Chúa, và họ sẽ tấn công. ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không có tránh được những cái sự thù nghịch ở bên ngoài, và chúng ta cần phải giữ mình để có thể để suy nghĩ rằng chúng ta có nhiều cái nguồn tấn công ở từ bên ngoài mà mình phải giữ, nhưng mà đồng thời cũng có cái tấn công từ bên trong. Ở trong một gia đình cũng vậy, có nhiều khi trái ý với nhau, hoặc là con thì ngược lại ý cha, cha ngược lại ý con. Vì vậy thì cái vấn đề giữ mình rất là khó khăn, và chúng ta cần phải nhờ ơn của Đức Chúa Trời để có thể bảo vệ lấy gia đình của chúng ta. Và chúng ta cũng phải phải quan sát đến những cái sự khó khăn bên ngoài, hay là những cái kẻ thù bên ngoài, để mà chúng ta cẩn thận. Trong đời sống của chúng ta thì tôi thấy là giữ mình là quan trọng, bởi vì trong sách Châm Ngôn có nói là hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Cho nên để giữ mình á, chúng ta cần phải giữ bên trong, giữ cái lòng của mình. Và cái lòng ở đây là cái lòng đức tin, lòng ở đây là lòng kính sợ Chúa, lòng ở đây là cái lòng yêu thương, lòng ở đây là cái lòng giá trị mà mình đang có, mình phải bảo vệ. Thì giữ tấm lòng của con hết, nếu mình giữ được cái lòng của mình thì mình có được cái sự sống và sự sáng. Bởi vì chẳng hạn như một cái lòng mà kiêu ngạo thì nó chắc chắn là thất bại, nhưng mà cái lòng khiêm nhường nhờ cậy Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa giúp đỡ. Và ông Phaolô cũng nói đến một cái ý nữa, đó là vậy hãy tỉnh thức và nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Như vậy thì ông Phaolô có nhắc đến là mình phải noi gương những cái người mà khuyên bảo mình. Chẳng hạn như trong hội thánh thì có mục sư, có cái chấp sự, ở trong gia đình thì có những cái người, chẳng hạn như tôi bây giờ là ông nội, thì Chúa cho có cái thẩm quyền của ông nội để khuyên giữa con cháu. Và chính Phaolô nói rằng hãy nhớ lại những cái lời khuyên của Phaolô, những lời dạy của Phaolô. Thì ông bà anh chị em để giữ mình và giữ bày của Chúa thì chúng ta cần nhớ lại. Chúng ta nhớ đến lời của Chúa, nhớ đến những bài giảng, nhớ đến những cái gương tốt. Và người Việt của chúng ta thì có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Chúng ta nhớ những cái tục ngữ, những câu ca dao mà có thể giúp cho chúng ta, để chúng ta tránh những cái cạm bẫy, những cái cám dỗ trong đời này. Và một điểm nữa mà Phaolô nói, ngoài cái việc mình nói gương, nhớ lại, thì còn phải bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, và giao phó cho Chúa là đấng có thể gây dựng, vẫn bảo vệ và ban gia tài cho anh em chung với những người được nên thánh. Ông Phaolô nói về nhiều cái gương tốt ở trong hội thánh cần phải nhớ, và nhất là nhờ Chúa. Ở trong đời sống của chúng ta muốn giữ mình, muốn giữ bày của Chúa mà mình cậy sức riêng thì rất là khó. Chúng ta phải cậy sức của Chúa. Và đây là điểm chính ông Phaolô dạy chúng ta, là bây giờ tôi phải giao phó mình cho đấng chăn giữ thành tín. Và điều đó nó dạy chúng ta phải biết cầu nguyện, phải biết phó thác đời sống của mình cho Chúa. Và trong đoạn kinh thánh này, tới đây thì mục sư thấy có thể học được ở nơi Phaolô cái điều gì để giữ mình và giữ bày của Chúa nữa hay không?
Dạ, khi hồi nãy mục sư có nói là mình phải giữ mình và giữ bày chiên của Chúa, thì trở lại với cái việc mà áp dụng trong gia đình của mình đó, thì tôi nghĩ là cái chữ giữ mình nó bao gồm cái việc giữ mình ở bên trong và bên ngoài. Mục sư nãy có nói tới cái việc cái giữ tấm lòng của mình đó.
Yeah.
Thì tôi nghĩ rằng để áp dụng á, thì trong cái hoàn cảnh mà bất an và có thể là không biết tương lai sẽ ra thế nào, thì cái việc mà giữ mình trước á, trước khi mình giữ những người chung quanh mình trong gia đình á, thì nó bao gồm cái việc là mình phải có một cái tâm thần ổn định và có cái sự sáng suốt để mình biết cái điều gì cần làm và cái điều gì không 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 nên làm. Tôi đưa ra một cái ví dụ là ví dụ như có những người họ vì họ không có muốn có để thì giờ để nghiên cứu kỹ lưỡng về những vấn đề, cho nên họ nghe người này nói cái thì họ lo sợ cái điều đó mà họ không có biết, không biết cách để điều tra xem thử cái người mà họ nói cái điều đó có đúng hay không, hay là họ chỉ nghe lầm ở đâu đó thôi, rồi làm cho mình bị dao động, bị bất an, bị lo lắng, sợ hãi. Mà dĩ nhiên là chúng ta phải lo lắng, phải chuẩn bị, nhưng mà mình lo lắng vô cớ hay là mình lo lắng quá đáng thì nó là ảnh hưởng đến những cái việc khác. Vì thế cho nên cái việc mà giữ mình, đối với tôi thì nó quan trọng ở cái chỗ là mình giữ cái tâm thần ổn định và cái tâm thần sáng suốt. Bởi vì mình giữ không phải là cho mình không, mà là mình giữ cho chính gia đình của mình và những người chung quanh mình mà mình có ảnh hưởng nữa. Ví dụ như một sư hội nói là bây giờ là một sư là ông nội, ha. Tôi đưa ra một cái ví dụ, mấy đứa cháu của một sư nó đến, nó đang học ở tuổi trung học. Nó đến nó hỏi một sư ơi, nó hỏi ông nội ơi, con bây giờ con muốn, con thấy mấy đứa bạn của con nó đã khái là, mình nói ví dụ thôi, mấy đứa bạn của con nó vui chơi nhiều quá, nó không chịu học, nó dính dáng vào vấn đề thuốc phiện này nọ, thì nó rủ con làm theo nó, thì ông nội nghĩ sao? Thì dĩ nhiên là mục sư phải khuyên nó những cái lời khuyên mà đến từ cái thẩm quyền của ông nội. Và cái thẩm quyền đó nó hơn, nếu mà cái đứa cháu của mục sư nó được huấn luyện, được dạy dỗ tốt đó, thì nó sẽ biết rằng cái lời khuyên của ông nội của nó đó có giá trị hơn là cái lời cám dỗ của những đứa bạn xung quanh nó. Và nó sẽ là nghe lời của mục sư Huệ là ông nội của nó, để mà nó không có dính dáng vào những cái việc trốn học hay là thuốc phiện hay là bồ bịch hay là vân vân và vân vân. Vì thế cho nên cái việc giữ mình đó, nó quan trọng ở cái chỗ là mình giữ chính mình, giữ cái tâm thần của mình ổn định và sáng suốt, để mình có thể trước hết là mình bình an cho mình cái đã, sau đó thì giúp cho gia đình của mình được ổn định và vượt qua được cái nghịch cảnh.
Mục sư nói về vấn đề tinh thần và cái gương sáng này, tôi thấy là ở đây đó, ông Phaolô ông cũng có đề cập rất là rõ ở đây là tôi chẳng ham bạc vàng hay áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Đây là một cái gương rất là tốt để chúng ta noi theo về cái tinh thần để giữ mình đó, là chúng ta phải có những cái nỗ lực riêng của mình. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại lời của chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Thì đây là những cái lời khuyên rất là tốt giúp cho chúng ta giữ mình và giữ bày của Chúa, là chúng ta làm gương. Chính bản thân của chúng ta phải nỗ lực trong sự làm việc. Chúng ta không có ăn không ngồi rồi, chúng ta không có biến giá, chúng ta không có dối trá, chúng ta phải thật. Rồi đặc biệt là chúng ta phải chịu khó làm việc để là làm gương, bởi vì Đức Chúa Trời ban chúng ta có cái khả năng để làm việc thì hãy cứ tiếp tục làm. Rồi đặc biệt là nhớ lại lời của Chúa Giêsu, gương của Chúa Giêsu, để mà giữ mình và giữ bày của Chúa đó, thì chúng ta phải giữ cái tinh thần ban cho. Ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Và tôi rất là thích cái ý niệm này, và có thể nói đây là một cái lời khuyên rất là quý báu cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có cảm thấy mình ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn, cũng phải nhớ một cái nguyên tắc là ban cho. Lúc nào cũng nghĩ đến ban cho, nghĩ đến vấn đề dự phần, nghĩ đến vấn đề giúp đỡ người khác. Và đó chính là cái lời khuyên rất là quý cho tôi, cho gia đình và cho hội thánh nói chung. Và nhân cái mùa mùa hè này cũng với lại nhiều cái khó khăn vẫn còn xung quanh, thì tôi hy vọng là ông bạn chị em sẽ nhớ đến lời dạy của Chúa để giữ mình và giữ bày của Chúa.
Dạ, cảm ơn mục sư hỏi rất là nhiều. Chúng ta cũng hết giờ rồi, thành thử ra chúng ta cũng kết thúc chương trình ở đây và sẽ trở lại với chương trình tình yêu và hy vọng trong những ngày sắp đến để thưa chuyện với quý thính giả của đài. Mục sư Huệ có thể cho số điện thoại để liên lạc với mục sư nếu cần không ạ?
Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, tôi sẵn sàng để phục vụ, cũng sẵn sàng để áp dụng lời của Chúa là ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Cho nên tôi rất là ước ao quý vị cho có cơ hội để được ban cho, đặc biệt là ban cho thì giờ, ban cho cái lời khuyên. Nếu quý vị có cần thì xin liên lạc với tôi ở số điện thoại 469-493-2307. Tôi sẵn sàng để hậu trường quý vị.
Dạ, cảm ơn mục sư. Mục sư, tôi nghe cái số điện thoại này nhiều quá đến nỗi mà tôi thuộc luôn đó mục sư. 46 469 493 2307. Thành ra mỗi lần tôi gọi điện thoại cho mục sư Huệ thì không cần phải tìm cái tên mà chỉ cần bấm số thẳng luôn. Dạ, xin Chúa ban phước cho mục sư cũng như chúc quý thính giả của đài có đầy sự bình an của Chúa. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tuần lễ kế tiếp. Xin kính chào.